Xin chào chị Như Quỳnh. Xin được hỏi chị là từ khi bị tạm giam giữ rồi được thả thì cuộc sống của chị ra sao ạ?
Là sau khi bị tạm giữ thì cuộc sống nó, gia đình, về mặt gia đình thì nó cũng có chút xáo trộn. Và công việc cũng, nói chung là cũng có xáo trộn. Và những cái khó khăn thì không có ai mà gọi tên hết được những cái khó khăn. Mà nói chung là cũng có thay đổi so với phía trước, thậm chí các mối quan hệ như bạn bè rồi mọi người cũng nhiều người cũng kiên về đối với mình hơn ngày xưa.
Năm ngoái thì chị đã đồng ý ngưng viết blog như một điều kiện để được trả tự do, và sau đó chị viết trên blog của mình rằng chị hứa là sẽ không viết blog nữa. Nhưng mà gần đây chị lại tiếp tục viết blog, thì tại sao chị lại thay đổi quyết định như vậy ạ?
Thực ra thì sau khi mình trở về nhà 2 ngày thì mình đã có đưa ra cái quyết định là mình sẽ không có viết blog nữa. Bởi vì trong cái cam kết mà bên phía an ninh buộc chồng mình phải ký là có một đoạn là cam kết để không để vợ tôi viết blog nói xấu nhà nước nữa. Vì vậy phụ nữ mà cái quan trọng nhất trong gia đình là phải giữ cái hòa khí gia đình, vì mình chọn cái việc từ bỏ blog để giữ cái hòa khí trong gia đình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi làm việc thì An Linh cũng có gợi ý là mình không nên, mình thôi mình dừng viết blog đi, đừng có viết blog nữa. Mình nghĩ là cái thời điểm đó mình đưa ra quyết định đó là vì gia đình và vì cái cuộc sống yên ổn như một người bình thường khác. Cho đến trước khoảng tháng 2, khoảng giữa tháng 2 năm 2010, khi mình đi làm hộ chiếu, mình yêu cầu cấp mới hộ chiếu, thì lúc mà họ nhận giấy tờ của mình thì thủ tục nó cũng rất là bình thường thôi. Đến chiều thì lại báo là do có một cái thông báo là do yêu cầu từ phía cơ quan an ninh điều tra PA24 của công an tỉnh Khánh Hòa thì mình chưa được phép xuất cảnh, cho nên là họ không có cấp hộ chiếu cho mình được. Thì thực sự là mình cái điều đó nó làm mình cảm thấy nó rất là khó chịu. Và bởi vì khi mà mình được trả tự do trở về nhà thì thực sự là mình cũng cảm thấy mình không có được tự do lắm, bởi vì cuộc sống nó vẫn có người dòm ngó. Mà cái dấu chỉ rõ ràng nhất là hầu như là mình cái việc mà từ chối cấp hộ chiếu cho mình thì giống như là mình không có đủ quyền của một công dân bình thường. Cho nên mình nghĩ là mình giữ lời hứa là mình không viết blog nữa, nhưng mà họ vẫn chưa xem mình là một công dân bình thường. Vì vậy tại sao mình lại phải từ bỏ cái quyền nói cái điều mình suy nghĩ, cho nên mình viết blog lại.
Khi mà quyết định viết blog trở lại thì chị có sợ rằng việc không giữ lời hứa này nó sẽ gây thêm khó khăn cho mình không ạ?
Thật sự là cái cảm giác của một con người lớn nhất, là sợ nhất, sợ hãi nhất có lẽ là cảnh tù tội, mất tự do. Và khi mà mình đã trải qua được cái cảm giác mất tự do rồi, mình nghĩ là không có cái nỗi sợ hãi nào có thể lớn hơn được cái nỗi sợ hãi đó.
Còn bây giờ thì chị đã được cấp hộ chiếu rồi phải không ạ?
Dạ đúng rồi, mình vừa mới được cấp hộ chiếu hôm thứ hai vừa rồi.
Vậy là do giới hữu trách họ thay đổi quyết định, thay đổi thái độ, hay là có lý do nào khác ạ?
Thì có thể là mọi người nói có nhiều lý do, đặc biệt là cái lý do mình trả lời phỏng vấn của đài CNN về câu chuyện của một blogger Việt Nam. Nhưng mình thực sự thì mình vẫn muốn tin rằng là cơ quan an ninh điều tra họ cũng có người biết lắng nghe và biết sửa sai. Thực sự là mình vẫn muốn tin vào điều đó, bởi vì cái thái độ mà sau khi làm việc cũng sau này đối với mình thì họ rất là nhẹ nhàng thôi. Vậy cho nên là dù có lý do ABCD nào đó thì mình vẫn muốn tin là cơ quan an ninh điều tra đã biết lắng nghe dù là muộn màng.
Ngoài ra thì chị có làm đơn khiếu nại lên cơ quan nào khác không ạ?
Sau khi mà mình không được cấp hộ chiếu thì mình có làm một cái đơn khiếu nại gửi thẳng đến giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa, tức là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các cái cơ quan an ninh ở Nha Trang. Thì mình có nói về việc mình không được cấp hộ chiếu. Và lúc đó mình nghĩ là không phải là mình đòi cái hộ chiếu, mà là mình nghĩ là phải có lý do chính đáng, không thể là chỉ có một cái đề nghị chung chung, bởi vì mình có gửi cho ông ấy cả cái quyết định trao trả tự do nữa. Thì mình muốn biết chính xác là tại sao mình không được cấp hộ chiếu, chứ không phải là từ phía cái đơn vị không cấp hộ chiếu là BA35 họ nói một cái lý do chung chung như vậy, mình thấy không có thỏa đáng. Thì mình khiếu nại lần thứ nhất là sau đó im lặng, không có một sự hồi đáp nào hết khoảng 2 tháng, cho đến khi mình xuất hiện trên CNN thì khoảng 1 tuần sau là mình gửi tiếp cái đơn khiếu nại lần thứ 2. thì họ mời mình lên làm việc rất là nhẹ nhàng.
Vậy thì sau cái sự việc này chị rút ra được cái kinh nghiệm gì ạ?
Cái chuyện mà không được cấp hộ chiếu, mình nghĩ là có cái thủ tục khiếu nại. Vì vậy những ai hoặc là những cái trường hợp nào mà bị không được cấp hộ chiếu như mình, hoặc là bị tịch thu hộ chiếu một cách trái phép, mình gọi là trái phép, bởi vì nếu mà là tức là mình cứ đi ra sân bay và mình bị tịch thu thì mình nghĩ là kiên nhẫn và làm đơn khiếu nại, bởi vì luật pháp mà công an thì cũng phải đi theo luật pháp thôi, là phải mình có quyền phản đối và đừng có im lặng. Mình có gặp nhiều trường hợp rồi, họ nói là họ hứa hẹn bằng lời thôi, là sẽ cấp, sẽ qua cái thời điểm này, thời điểm kia, thời điểm nhạy cảm, hoặc là qua vụ này sẽ cấp hộ chiếu, nhưng mà đừng bao giờ chọn sự im lặng để thỏa hiệp với những cái lời hứa như vậy. Bởi vì khi mà mình dễ dãi thỏa hiệp với một cái lời hứa mà nó không có văn bản thì những người mà đại diện luật pháp, đơn giản ở đây là công an, thì họ sẽ có cơ hội để tạo ra cái tiền lệ xấu là tiếp tục giữ im lặng trước cái sự đòi hỏi quyền lợi công dân chính đáng của mình.
Khi mà không được cấp hộ chiếu thì chị đã viết blog lại giống như một cách để mà bày tỏ cái sự phản đối. Nhưng bây giờ đã được cấp hộ chiếu rồi thì chị có quyết định là tiếp tục viết blog nữa không thưa chị?
Thì sợ như thế này, cái mục đích của mình viết blog hay là trả lời phỏng vấn gì đó thì nó không phải là cái hộ chiếu. Bởi vì từ xưa giờ những cái điều mình viết nó là một cái trăn trở hay là cái bức xúc rất là bình thường của một công dân thôi. Xã hội mà phải có phản biện thì nó mới tốt đẹp chứ. Cho nên mình nghĩ là mình vẫn sẽ tiếp tục viết blog vì mong muốn một cái sự thay đổi tốt đẹp hơn cho xã hội Việt Nam hiện tại thôi.
Và chị sẽ tiếp tục viết về những đề tài được cho là nhạy cảm.
Nếu như mà nhà nước vẫn tiếp tục bỏ qua ý kiến của các chuyên gia như vấn đề bonsai, rồi vấn đề chủ quyền, nếu như mà cứ để cái quyền lợi của người dân Việt Nam giống như là người dân Việt Nam bị bắn, bị giết mà nhà nước vẫn im lặng, không có cái động thái nào mạnh mẽ hơn, thì mình nghĩ là không chỉ mình mà tất cả các blogger Việt Nam khác vẫn sẽ tiếp tục viết về những đề tài mà được cho là nhạy cảm.
Chị từng viết là nếu tôi có can đảm như những nhà ái quốc đi trước thì trang blog này sẽ còn tiếp tục. Trang blog đang được tiếp tục. Vậy thì phải chăng giờ đây chị đã lấy lại được can đảm?
Mình thì mình không nghĩ là như vậy đâu. Ở một cái thời điểm mà người ta sợ hãi hoặc là để bảo toàn cái hạnh phúc gia đình mình thì người ta buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Tuy nhiên, khi mà mình có thể, những người trong gia đình có thể ngồi xuống lắng nghe nhau là một. Cái thứ hai là vì tương lai của con cái, tương lai của chính mình thì có thể là nó cần gần quá rồi, nó dạ giống như là mình cũng nửa đời người rồi, cần con cái nè, tương lai của con cái nữa, cho nên mình không nghĩ là mình can đảm đâu, đó là trách nhiệm của một người mẹ thôi, chứ còn không nghĩ đó là can đảm đâu.
Chỉ là một trong 6 cây bút Việt Nam được Human Rights Watch trao giải thưởng Helmut Hammett năm nay. Chị có thể cho biết cảm tưởng của chị khi mà được nhận giải thưởng này không ạ?
Thực sự là mình rất là bất ngờ khi mà mình được tin mình nhận giải thưởng. Bởi vì từ xưa giờ cái giải thưởng này nó chủ yếu là dành cho các nhà văn. Thật bất ngờ và vinh dự là một trong 2 blogger được nhận cái giải thưởng theo mình này.
Vậy chị có sợ cái giải thưởng này nó sẽ đem đến cho chị thêm rắc rối không ạ?
Thật sự là mình không nghĩ là nó sẽ rắc rối nhiều, nhưng mà những người xung quanh mình hàng ngày ai cũng nói đến chị nó sẽ rắc rối hết, cho nên mình cũng hơi sợ. Tại vì mình nghĩ là cái giải thưởng này nó là một vinh dự đối với cá nhân mình, nhưng mà đối với một đất nước mà có những người, có nhiều công dân mà nhận được cái giải thưởng của Human Rights Watch thì thực sự đó là điều đáng buồn, nếu như không muốn nói là điều đáng xấu hổ cho sự tự do và dân chủ của đất nước đó. Mình thì mình ước là nếu như mà có thể đổi được cái vinh dự của cá nhân mình thì năm sau và nhiều năm tới nữa, mình hy vọng là Human Rights Watch không vinh danh bất kỳ người Việt Nam nào nữa, vì Việt Nam đã có sự tiến bộ về tự do và dân chủ.
Dạ, xin cảm ơn chị đã dành cho đài VOA cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.